Ngay sau khi kết thúc phiên xử với bản án 3 năm tù giam dành cho bà Bùi Thị Minh Hằng, 2 năm rưỡi đối với anh Nguyễn Văn Minh và 2 năm đối với cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh về tội gây rối trật tự công cộng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ra tuyên bố nêu lên quan ngại của phía Mỹ về quyết định phạt tù như thế của cơ quan chức năng Việt Nam đối với 3 công dân của họ vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội gióng chuông báo động về vấn đề các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng những điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù người lên tiếng chỉ trích chính phủ chỉ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì biện pháp kết án như thế cho thấy không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ được Việt Nam cam kết theo Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho 3 cá nhân vừa bị kết án, cũng như các tù nhân lương tâm và cho phép người dân Việt Nam được bày tỏ chính kiến của họ. Còn Tổ chức Ân xá Quốc tế, trụ sở chính tại Anh Quốc, ra thông cáo báo chí lên án hành động đánh đập công dân bên ngoài tòa án mà công an thực hiện. Đây là biện pháp cấm đoán hoạt động của công dân. Tổ chức này yêu cầu cơ quan chức năng Việt Nam phải chấm dứt việc tấn công nhắm vào các nhà hoạt động ôn hòa. Theo Ân xá Quốc tế, thì hàng chục người ủng hộ cho nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng cùng 2 người khác bị đưa ra xử án. Trong số này có cả thân nhân của những người bị đưa ra tòa, cùng các blogger, các nhà hoạt động xã hội khác đã bị sách nhiễu, đánh đập, bị bắt nhằm không thể tham dự phiên xử. Ông Rupert Abbott, Phó Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Ân xá Quốc tế, kêu gọi Việt Nam phải kiềm chế lực lượng công an và ngưng tấn công nhắm vào các nhà hoạt động đấu tranh ôn hòa, thân nhân của họ và những người ủng hộ cho họ. Ông này cũng lên tiếng kêu gọi cần phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những người bị cầm tù tại Việt Nam chỉ vì họ thực thi một cách ôn hòa các quyền con người. Thông tin cho biết, một số người đến Đồng Tháp để ủng hộ cho bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đã bị lực lượng công an, an ninh, cán bộ địa phương đến tại nhà nghỉ khách sạn Hạch Sách sách nhiễu vào đêm trước khi phiên xử diễn ra. Sang ngày 26 tháng 8, một số bị giữ trong phòng khách sạn không thể ra ngoài, một số bị ngăn chặn đến tòa án, một số bị bắt đưa về các đồn công an tại thành phố Cao Lãnh. Nhiều trường hợp bị giật điện thoại, máy ảnh, không cho phép quay phim, chụp hình. Một số bị đánh ngay trên đường đi, một số khác bị đánh ngay tại trụ sở công an. Trường hợp cô Nguyễn Ngọc Lụa, con gái tù nhân lương tâm Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía, bị một viên công an đánh vào đầu chảy máu, phải đi cấp cứu. Một người chứng kiến việc công an đánh cô Nguyễn Ngọc Lụa là anh Trịnh Bá Phương, cho biết lại sự việc xảy ra tại đồn công an Mỹ Phú.
Khi mà công an Mỹ Phú là ông Hà Quốc Trung làm việc với cháu khoảng 30 phút, khi cháu yêu cầu anh ấy bỏ bàn tay chỉ vào mặt cháu thì anh ấy mới vả vào tay cháu. Đấy là cũng đã là dấu hiệu làm việc là đã là không theo luật pháp. Tiếp sau đấy là sau khi là lại gọi Lụa vào thì Lụa vừa vào ấy, Lụa mới ý kiến với công an ở Mỹ Phú là không có nhu cầu làm việc. Thì anh Hà Quốc Trung là đứng ở chặn ở cửa, thế là Lụa mới yêu cầu anh Trung không được chặn cửa để Lụa ra. Thì là anh Trung là túm và là vả vào mang tay vào tay. Tiếp sau đấy thì là công an cơ động là huy động và là dồn hết tất cả mọi người xung quanh là dồn trong một cái phòng kín, một phòng cách ly Lụa. Độ tầm khoảng 10 giây sau thì nghe một tiếng động rất là lớn. Sau khi mọi người nhìn ra thì đã thấy Lụa bất tỉnh rồi.
Cựu tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, người có mặt tại bệnh viện 115 ở Sài Gòn để lo cho cô Nguyễn Ngọc Lụa, nói thêm về tình cảnh hiện nay của cô này.
Thì khi mà bé Lụa về nhà thì em liên tục coi như là ấy thông tin để tìm hiểu về vấn đề của em nó. Nhưng mà khi mà điện thoại liên là từ nguyên buổi sáng là không thể liên lạc được, cho đến khi mà em của Lụa liên lạc lại với em thì nói là thì Lụa vẫn đang còn rất là mệt, vẫn hôn mê, thì bên Hạnh nói là bắt buộc phải đưa lên bệnh viện ngay lập tức. Thì các em mới nói là chị Lụa không thể đi nổi nữa, bởi chị Lụa không thể nói chuyện được. Thì khi chị Lụa tỉnh một chút là sẽ đưa đi bệnh viện. Thì Minh Hạnh nói đang trong cái tình trạng nguy hiểm như vậy là phải đưa đi bệnh viện, chứ không phải đợi khi tỉnh, biết khi nào tỉnh mà đưa với không đưa, cho nên là bắt buộc phải đưa em Lụa đi lên bệnh viện. Thì các em cũng có vẻ chần chừ mà các em không dám nói, bởi vì các em không có cái nguồn tài chánh để mà đưa em Lụa đi bệnh viện. Thì khi đó là Minh Hạnh nói là các em cứ việc đưa lên bệnh viện 115. Ở đây các anh em ở đây sẽ cố gắng là giúp đỡ cho vấn đề em Lụa nằm ở bệnh viện. Và ở bệnh viện 115 cũng gần các anh em, cho nên là sẽ có cơ hội để thăm nom em Lụa.
Ngoài trường hợp bị đánh đến thương tích nặng như cô Nguyễn Ngọc Lụa, còn có anh Trương Văn Dũng, một người từng bị đánh khi đến tham dự các phiên tòa gây chú ý dư luận như phiên xử gia đình nông dân Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng, nay lại bị đánh sau khi rời khỏi đồn công an. Một số khác như cựu tù nhân blogger Đinh Nhật Uy cũng bị hành hung gây thương tích. Cô Nguyễn Hoàng Vi, dù đang mang thai khi đi ra khỏi đồn công an nơi giam giữ cô trong ngày 26 tháng 8, cũng bị một số nhân viên công lực kéo xô. Cô đưa ra nhận định về hành vi của lực lượng công an, an ninh và nhân viên nhà nước trong các vụ xử những nhà hoạt động bất đồng chính kiến mà cô từng đến với nỗ lực tham dự.
Cái cơ sở phiên tòa lần này nó giống những lần trước, là khi mà mọi người xuất hiện ở trước tòa án thì cái thái độ của bên phía lực lượng công an, an ninh họ hung hăng, họ bắt người, đánh người, cưỡng chế người tùy tiện á. Phiên tòa Đồng Tháp lần này thì họ chuẩn bị kế hoạch từ trước rất là tốt, rất là kỹ, là họ đem họ đã theo và họ nắm được ai ở đâu và ngăn chặn một số người đáng kể trước khi mà phiên tòa diễn ra. Và ngay tại phiên tòa thì nhiều người đánh được, nhưng mà rồi lực lượng của họ đều bắt đi hết rồi.
Một người nước ngoài, giáo sư Jonathan London thuộc Đại học thành phố Hồng Kông, bày tỏ ý kiến về bản án đối với ba người tại Đồng Tháp hôm ngày 26 tháng 8.
Tôi cũng đã theo dõi phiên xử ba nhân vật mà đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Và tôi cũng khá buồn và thậm chí gần như là thất vọng.
Thất vọng về bản án tuyên cho bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là tâm trạng chung của những người quan tâm đến vụ án này kể từ khi họ bị bắt từ ngày 11 tháng 2 năm nay mà đến ngày 26 tháng 8 mới được đưa ra xét xử với tội danh gây rối trật tự công cộng.